Kiếm đạo độc tôn, chương 1184, người cao hứng quá sớm, góc truyện audio.com, Diệp Trần, chắc ngươi cũng không muốn phạm sai lầm, nơi đây không phải nơi ngươi có thể càn rỡ, nhanh mau rời đi, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Hoàng bào lão quái vẻ mặt âm trầm, quát lên, giờ phút này hắn đã tức giận. Nếu Diệp Trần đã không biết xấu hổ thì hắn cũng không cần phải cho đối phương mặt mũi. Hoàng lão ca, chuyện này chắc ngươi không cần lo nữa rồi, là một thiên tài vừa tiến vào sinh tử cảnh nên hắn vẫn còn rất cao hứng, dám cuồng vọng tự đại chạy đến Hắc Thủy Liên Minh ta làm càn, quả thực là tự rước lấy nhục vào thân. Vậy cũng tốt, nhân cơ hội này, Hắc Thủy lão tổ ta tất yếu cũng nên biểu lộ một ít thực lực vừa để cho những nhân sĩ tại thôn phệ đảo xem một màn vui mà hạ hỏa thanh tỉnh đôi chút. Nhìn chằm chằm vào thôn phệ chi đảo đang có không ít người, Hắc Thủy lão tổ cảm thấy cũng muốn chấn nhiếp bọn họ một chút. Nghe vậy, Hoàng bào lão quái biết rõ Hắc Thủy lão tổ đã thực sự tức giận, đối phương tuy kiêng kỵ Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu nên sẽ không thật sự giết chết Diệp Trần, nhưng cũng sẽ không để Diệp Trần sống quá mức thoải mái. Phen này, Diệp Trần không phải bị thương nặng thì tu vi cũng tổn hao không ít. Cũng phải nói đến, Hắc Thủy lão tổ có trọng thủy chân lôi bí quyết tại Nam Phương Thâm Hải cũng có danh tiếng không nhỏ, một khi trọng thủy chân lôi vừa ra thì không thứ gì có thể ngăn cản được. Khí thế theo trên người Hắc Thủy lão tổ bắn ra mãnh liệt đáng sợ, Hoàng bào lão quái cùng Thiên Âm Vương bay lui ra ngoài, dọn ra không gian chiến đấu cho hai người. Muốn động võ à, được vậy ta cũng tiếp ngươi. Diệp Trần thần sắc cũng bắt đầu lạnh xuống, lần này tới đây hắn đã không có ý trở về với hai bàn tay trắng, đã không định lấy chút huyết của đối phương nhưng bây giờ hắn quyết làm cho đối phương đại phóng huyết. Có thủ đoạn gì thì đều dở ra hết đi, Diệp Trần nhìn thẳng vào mặt Hắc Thủy lão tổ nói. Muốn chết, mái tóc đen trên đầu Hắc Thủy lão tổ phiêu phù như nước chảy, bay múa lượn lờ quanh thân, mỗi một giọt đều rất giống một cái đầm nước ao đen ngòm đầy chết chóc ngưng tụ mà thành. Dòng nước màu đen chảy ở bên trong càng như ẩn chứa lôi đình, người bình thường nhìn vào sẽ kinh hồn táng đảm, sinh ra lòng hoang mang sợ hãi. Hô, xé rách không gian, Hắc Thủy lão tổ hóa thành một đạo hắc quang tung ra một trường thẳng hướng Diệp Trần. Tình huống xảy ra quá đột ngột, không ai biết Diệp Trần đã rút kiếm ra như thế nào. Không hề thấy được động tác xuất kiếm nhưng chỉ thấy trong hư không kiếm quang mơ hồ ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt Hắc Thủy lão tổ đón đánh đi lên. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, một trường của Hắc Thủy lão tổ thật giống như ẩn chứa vô số đạo tiếng sấm lôi đình. Tập trung bộc phát, bất luận kẻ nào tiếp xúc với trường kình của hắn ngay lập tức sẽ bị bạo tạc bay ra ngoài, nếu đối phương yếu thế sẽ trực tiếp bị nổ chết, bạo tạc thành cho tàn. Cái này chủ yếu là vì thủy chi áo nghĩa của Hắc Thủy lão tổ đã viên mãn mà hắn cũng tu luyện một môn thượng cổ trường pháp trọng thủy chân lôi bí quyết. Tu hành bước đầu tiên chính là đưa thủy chi áo nghĩa đạt đến viên mãn, sau khi ngưng tụ nước trong trời đất tạo ra trọng thủy, tiếp đó lại dùng thủy sinh lôi, chính vì vậy nên bí kiếp này mới có tên gọi là trọng thủy chân lôi. Trọng thủy chân lôi đáng sợ vô cùng, so với thủy lôi dung hợp áo nghĩa bình thường thì lợi hại hơn rất. Góc truyện audio.com Nhiều, nhưng Diệp Trần xuất ra kiếm pháp cũng không hề yếu, đây đúng là chấn kiếm quyết thức thứ hai thiên thương kiếm. Thiên thương kiếm ẩn chứa lực lượng chấn động vượt quá tưởng tượng, có thể đánh tan xác bất luận thứ gì. Trọng thủy chân lôi của Hắc Thủy lão tổ vừa gặp phải thiên thương kiếm thì căn bản không kịp đem uy lực ngưng tụ đạt đến cực hạn, liền sớm bị bạo tan. Sóng xung kích khủng bố, dùng hai người làm trung tâm tùy ý khuếch tán, mấy chục đến trên trăm ức tấn nước biển trực tiếp bị xung kích sóng thổi tung, bay đến trên 9 tầng trời tạo ra một cơn mưa vô cùng lớn, mà quanh thân hòn hắc đảo này cũng thoáng cái biến thành cho bụi, một chút tàn dư cũng không còn. Nước biển bị khuấy động sau khi bị khuếch tán ra xa lại thu về trùng kích đến mấy ngàn dặm bên ngoài Hắc Thủy đảo, nếu không phải có đại trận thủ hộ, Hắc Thủy đảo chắc chắn không còn sót lại chút gì. Khi cường đại vương giả chiến đấu, cho tới bây giờ đều là những đại nạn có tính chất hủy diệt nghiêm trọng. Trường kiếm giao kích, cả hai người đều lùi về sau. Hắc Thủy lão tổ lui 3 bước, Diệp Trần lui hơn 10 bước, lần thứ nhất so chiêu, Diệp Trần rơi xuống hạ phong. Tứ tinh bá chủ chiến lực, Hoàng bào lão quái rất rõ ràng, Hắc Thủy lão tổ vẫn chưa toàn lực ứng phó, trường đầu tiên cũng không phải chiêu thức cường đại nhất của hắn, cho nên bộc lộ ra chiến lực chỉ là tứ tinh bá chủ, đương nhiên Diệp Trần sẽ rơi vào hạ phong, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Dù sao tứ tinh bá chủ vẫn là tứ tinh bá chủ, so với ngũ tinh cũng là có một ít khoảng cách, không có khả năng chiến lực giống như đúc. Thật là một cường đại trường lực, Diệp Trần quanh thân khí huyết sôi trào, một trường của Hắc Thủy lão tổ giống như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy, cả thiên thương kiếm cũng không thể đánh hoàn toàn tan xác được mà chỉ có thể sớm làm nó bạo nổ. Bất quá đối với kết quả này, Diệp Trần cảm thấy là đương nhiên, Hắc Thủy lão tổ có thể trở thành là minh chủ của Hắc Thủy liên minh, khẳng định có vài phần bổn sự, chiến lực 8-9 phần đã đạt đến ngũ tinh cấp bậc, một trưởng vừa rồi kia đoán chừng còn không phải thực lực chân chính của hắn. Tứ tinh bá chủ chiến lực, khó trách nhà ngươi cuồng vọng như vậy. Hắc Thủy lão tổ có chút ngoài ý muốn. Theo như đồn đãi, Diệp Trần có chiến lực tối đa là tứ tinh cao đẳng, sẽ không vượt qua tứ tinh đỉnh phong, nhưng là một kiếm vừa rồi kia rõ ràng đã có tứ tinh bá chủ chiến lực, nếu không, quả quyết sẽ không chỉ lui ra phía sau hơn 10 bước mà là trực tiếp bị bạo tạc bay ra ngoài. Đón thêm của ta một chiêu huyền thủy phích lịch trường. Trọng thủy chân lôi bí quyết là một môn tâm pháp cùng trường pháp tổng hợp thể, ẩn chứa rất nhiều chiêu thức trường pháp, mỗi một trường đều có được uy lực cực lớn. Cái huyền thủy phích lịch trường này, so với một trường vừa rồi thì khủng bố gấp mấy lần. Thoáng chốc chiến lực của Hắc Thủy lão tổ đã được vận lên tới ngũ tinh cấp bậc, một trường tung ra khiến nước chảy cùng lôi đình không ngừng áp xúc. Lúc này tại lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một viên thủy tinh trông như một hạt châu màu xanh lam. Uy lực trường pháp có to lớn hơn nữa cũng vô dụng với ta mà thôi. Diệp Trần bắt đầu vận dụng tới năng lực dùng tâm ngự kiếm, một hơi đâm ra trăm ngàn kiếm, chồng chất bóng kiếm, đem Hắc Thủy lão tổ bao trùm ở trong đó, căn bản khiến hắn không có thời. Cốc truyện audio.com, Gian đem uy lực trường pháp phóng xuất ra, đánh tới hướng Diệp Trần. Tiếng nổ âm vang không dứt, bên trên hộ thể chân nguyên của Hắc Thủy lão tổ tóe lên thành từng mảnh cô đọng bọt nước cùng lôi hỏa, đây chính là kiếm kính của Diệp Trần đang đập nện vào bên trên hộ thể chân nguyên đối phương nên mới sinh ra hiện tượng này. Phốc một tiếng, trong đó vài đạo kiếm kính rõ ràng đã xuyên thấu hộ thể chân nguyên tại vùng ngực của Hắc Thủy lão tổ, còn phần bụng cùng với sườn bộ tạc lên mấy đóa huyết hoa làm xương cốt hắn vỡ vụn bạo lộ ra. Đây là kiếm pháp gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Hắc Thủy lão tổ chấn động liên tiếp lui về phía sau, hắn có cảm giác nếu như cưỡng ép cùng Diệp Trần chém giết cùng một chỗ hắn sẽ phải gánh chịu càng nhiều đả kích nữa. Kiếm của Diệp Trần đã vượt qua trên ý nghĩa nhanh, nhanh đến mức thậm chí đã che khuất cả đôi mắt cảm ứng của hắn, khiến cho hắn không cách nào biết rõ Diệp Trần sẽ xuất kiếm vào lúc nào, mà góc độ xuất kiếm cũng không thấy được. Không chỉ có Hắc Thủy lão tổ chấn động, Thiên Âm Vương cùng Hoàng Bào lão quái cũng đồng dạng chấn động không thôi. Thiên Âm Vương vốn tưởng rằng, Hắc Thủy lão tổ cùng Diệp Trần chiến đấu, khẳng định Hắc Thủy lão tổ có thể đánh trọng thương Diệp Trần dễ như trở bàn tay mà kết thúc, không có khả năng xuất hiện loại tình huống thứ hai. Nhưng Diệp Trần quả thực chính là một thứ quái thai, lần thứ nhất giao thủ tuy kém hơn một chút nhưng đến lần thứ hai lập tức lại vặn kích ngược trở về, không những vậy mà lại còn để cho Hắc Thủy lão tổ nhận lấy một ít thương thế. Nhãn lực của Hoàng Bào lão quái lại so với Thiên Âm Vương cao hơn rất nhiều, trong lòng của hắn đã bắt đầu khiếp sợ. Thanh Vân Kiếm Đế có Thanh Vân Kiếm Bí Quyết, nghe nói mở ảo vô thường, không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng cũng không đến mức nhanh Diệp Trần. Cái tên Diệp Trần này tu luyện rốt cuộc là cái loại kiếm pháp gì, rõ ràng lại để cho Hắc Thủy lão tổ đến tuyệt chiêu cũng không phát ra được. Ngay cả mình cũng không làm được đến mức này, tuyệt chiêu đã xúc thế hoàn tất, không xuất phát ra ngoài cũng không được, Hắc Thủy lão tổ như rơi vào đường cùng, hắn đang cách đó rất xa, hướng về phía Diệp Trần một trường phóng đi, cái viên hạt châu màu xanh lam kia lập tức huyễn hóa ra vô số sét đánh lôi đình, đan vào nhau tạo thành một mảnh lôi đình phong bạo cuồn cuộn lao về phía Diệp Trần. Một trường này, nếu là đỉnh cấp vương giả bình thường mà chúng phải thì dù cho 3 đến 5 người cũng sẽ bị diệt sát. Đáng tiếc huyền thủy phích lịch trường chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nếu cách quá xa tuy cũng có đại uy lực nhưng làm sao có thể đối phó được Diệp Trần. Thiên hạt kiếm tùy ý được chém ra hai cái, lôi đình phong bạo đã bị xé mở, Diệp Trần từ đó chui ra, ngay lập tức một kiếm nữa thẳng hướng Hắc Thủy lão tổ. Một kiếm này đã vượt qua không gian, khoảng cách tựa hồ hoàn toàn không tồn tại, thoáng cái liền chém vào trên thân thể Hắc Thủy lão tổ, hộ thể chân nguyên của Hắc Thủy lão tổ một ít tác dụng cũng không có phát ra nổi. Quỷ sát bí kiếm, phá thiên kiếm quyết thức thứ hai, lần đầu tiên trong giao chiến được Diệp Trần nguyên vẹn xuất ra. Phốc, y phục trên người Hắc Thủy lão tổ nổ tung, lộ ra một kiện chiến giáp màu đen huyền bao trùm lân phiến, kiếm khí cắt chém ở phía trên lập tức khiến cho. Góc truyện audio.com Chiến giáp phản kháng, hào quang màu đen phát sáng không ngừng triệt tiêu lấy uy lực kiếm khí, nhưng sự bảo hộ của chiến giáp cũng chỉ có giới hạn nên không giúp được Hắc Thủy lão tổ, chiến giáp cùng kiếm khí chống lại sinh ra trùng kích khiến hắn không chịu đựng được lâu, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay rớt ra ngoài cách xa hàng trăm dặm, chân không còn đứng vững nữa. Cực phẩm chiến giáp, Diệp Trần tự nhiên nhìn ra được chiến giáp Hắc Thủy lão tổ trên người không giống bình thường, nếu là bán cực phẩm hay thậm chí là ngụy cực phẩm chiến giáp bình thường, tuyệt đối ngăn không được một kiếm này, chỉ có cực phẩm chiến giáp mới có thể triệt tiêu đại bộ phận uy lực của một kiếm này. Quỷ sát vừa ra, chiến lực Diệp Trần lúc này lập tức tăng lên tới ngũ tinh cấp bậc. Hơn nữa rất rõ ràng, Hắc Thủy lão tổ có ngũ tinh chiến lực cũng đành phải bại dưới tay Diệp Trần. Nếu như nói Hắc Thủy lão tổ là ngũ tinh cấp thấp chiến lực, như vậy chiến lực của Diệp Trần lúc này phải là ngũ tinh cấp thấp đỉnh phong, ngấp nghé đã lên tới ngũ tinh trung đẳng. Hắc Thủy lão tổ, ta nói rồi, hoặc là một năm 300 vạn chân nguyên thủy tinh, hoặc là duy nhất một lần 15 triệu chân nguyên thủy tinh, cả hai ngươi đều không chọn mà lại còn động võ uy hiếp ta, điều này ta không thể làm gì khác hơn là cho Hắc Thủy liên minh ngươi đại phóng huyết, ta muốn sở hữu tất cả chân nguyên thủy tinh mà các ngươi đang có. Diệp Trần cũng không phải loại lương thiện, trong hắn bắt đầu xuất hiện một tia hung ác, quyết định lần này của hắn là cướp sạch toàn bộ. Hắn và các sinh tử cảnh vương giả khác không giống với nhau, tâm cảnh của hắn cùng linh khu đều thập phần cao, hơn nữa thanh liên kiếm quyết từ lâu là thiên cấp công pháp, hơn nữa cường đại linh hồn lực cùng kiếm vực lại để cho hắn có thể chịu tải tu vi càng nhiều hơn nữa, căn bản không có cái gì là bão hòa hay không bão hòa, đoán chừng thoáng cái lại để cho hắn nhiều ra 2.000 năm tu vi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Hắc Thủy Liên Minh không có khả năng có nhiều chân nguyên thủy tinh như vậy để tăng cao tu vi, dù sao chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh chỉ là bán hạ phẩm, còn không đạt nổi hạ phẩm cấp bậc, hiệu quả đoán trực yếu đi trên dưới 5 lần so với thủy tinh chân nguyên thuần khiết. Diệp Trần, ngươi cho rằng ngươi đã đoán hết thực lực của ta sao? Trọng thủy chân lôi bí quyết của ta căn bản vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, hiện tại ta cũng nên để ngươi xem một chút uy lực của thượng cổ võ học trọng thủy chân lôi bí quyết. Hắc Thủy lão tổ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi vẫn không ngừng chảy xuôi, hắn khinh thường cười lạnh, hai tay rất nhanh kết ấn, sau một khắc tại bên ngoài cực phẩm chiến giáp của hắn, từng đoàn nước chảy cùng lôi đình dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ chiến giáp màu xanh lam hư ảo, cái hư ảo chiến giáp này ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ so với cực phẩm chiến giáp bình thường đều vượt hơn hẳn, mà khí tức Hắc Thủy lão tổ cũng vì hư ảo chiến giáp này mà tăng vọt mấy thành. Rất hiển nhiên, cái hư ảo chiến giáp này có thể làm cho Hắc Thủy lão tổ thực lực gia tăng, phát huy ra uy lực càng chiến lực mạnh mẽ. Xoẹt, hư không vỡ ra, tốc độ Hắc Thủy lão tổ so lúc trước nhanh hơn một nửa, thẳng hướng Diệp Trần, huyền thủy phích lịch trường lần nữa oanh ra. Diệp Trần có năng lực dùng tâm ngự kiếm, tâm động kiếm động, lập tức bên. gocchuyenaudio.com Ngoài hư ảo chiến giáp Hắc Thủy lão tổ bộc phát ra ngàn vạn hỏa tinh, trong đó một đạo kiếm khí vô hình, đặc biệt lăng lệ ác liệt, men theo một loại quỹ tích quái dị rõ ràng đang cắt đứt dần hư ảo chiến giáp, thế nhưng uy lực của kiếm khí vô hình cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, khó có thể làm bị thương Hắc Thủy lão tổ ở cách bên trong cực phẩm chiến giáp. Hắc Thủy lão tổ có hai trọng phòng ngự, đối với các phong đế vương giả mà Diệp Trần từng gặp qua, đoán chừng cũng gần với tịch diệt ma đế, đương nhiên, đây là thủ đoạn mà Diệp Trần chưa từng thấy qua ở các phong đế vương giả khác. Ha ha, chết cho ta, rốt cục đã đến gần Diệp Trần, Hắc Thủy lão tổ một trường đánh ra. Hắc Thủy lão tổ, ngươi cao hứng quá sớm đấy. Diệp Trần thân thể chấn động, đệ tam trọng kiếm vực đột nhiên phóng thích khiến không gian như vỡ tan, lộ ra không gian chi lực, một đạo hỗn loạn khí kình to lớn như đang bị chấn áp tại nơi kiếm vực sản sinh, toàn bộ không gian chợt yên tĩnh lại, tốc độ của Hắc Thủy lão tổ vốn rất nhanh nhưng một khi bị cường đại kiếm vực bao phủ, tốc độ bị chậm đi không chỉ 10 lần, tại trong mắt Diệp Trần lúc này, hắn như một con rùa đen đang bò, chậm đến mức làm cho đối phương cảm thấy khó chịu. Cách chương